Chương 11. Mô tả định. Kết luận. Samadhi Hidesa. Tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Đoạn 1. Bây giờ, đến phần trình bày về sự tu tập bất tịnh tưởng đối với thức ăn, được liệt vào một tưởng tiếp theo các vô sắc xứ. Ở đây, đồ ăn Ahara là cái gì nuôi sống, Aharati, tức mang lại, phát sinh. Nó thuộc bốn loại: thức ăn vật lý, tức đoàn thực, xúc thực, hành thực, tức tư niệm thực, và thức thực. Đoạn 2. Nhưng ở đây, cái gì nuôi cái gì? Đoàn thực nuôi cái sắc chất gồm 8 thứ mà dưỡng chất là thứ 8.
Xem chương 18, đoạn 5 trở đi.
Xúc thực nuôi 3 thứ cảm thọ. Hành thực nuôi sự tái sinh trong 3 loại hữu. Còn thức thực nuôi danh sắc vào lúc tái sinh. Đoạn 3. Khi có đoàn thực thì có chấp thủ, tức bám víu, đem lại nguy hiểm. Khi có xúc thực thì có ái, đem lại nguy hiểm. Khi có hành thực thì có tái sinh, đem lại nguy hiểm. Khi thức thực thì có kiết sanh, tức nối kết với sự tái sinh, đem lại nguy hiểm. Để chứng minh chúng gây ra sự khủng khiếp như thế nào, đoàn thực cần được sáng tỏ với ví dụ ăn thịt con.
Tương ưng chương 2, đoạn 98.
Xúc thực như bò cái bị lột da.
Tương ưng chương 2, đoạn 99.
Hành thực với ví dụ hố than hừng.
Tương ưng chương 2, đoạn 99.
Và thức thực với ví dụ 100 cái cọc nhọn.
Tương ưng chương 2, đoạn 100.
Đoạn 4. Nhưng về bốn loại thức ăn này thì chỉ có đoàn thực, những gì được ăn, uống, nhai, nếm là được kể ở đây như là thức ăn trong ý nghĩa này. Tưởng khởi lên như là sự nhận rõ khía cạnh bất tịnh trong thứ đồ ăn này, gọi là tưởng về thức ăn bất tịnh. Đoạn 5. Một người muốn tu tập tưởng bất tịnh về thức ăn cần phải học đề mục thiền, và chắc chắn mình không còn nghi về một chữ nào trong những gì đã học. Rồi vị ấy nên đi vào độc cư và quan sát 10 khía cạnh bất tịnh trong đoàn thực, là về việc ra đi, tìm kiếm, sử dụng, sự tiết lộ, chỗ chứa, vật không tiêu hóa, vật được tiêu hóa, kết quả, sự tuôn ra, sự giấy bẩn. Đoạn 6. Ở đây, về việc ra đi, là ngay cả khi một người đã xuất gia trong một giáo pháp vĩ đại như thế, mà sau khi đọc tụng kinh điển hoặc tu tập, có thể là suốt đêm, sau khi dậy sớm làm các phận sự trong sân điện thờ, hay quét sân có cây bồ đề, lấy nước uống và nước rửa, sau khi làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi xuống mà quán đề mục thiền 20-30 lần và đứng lên, thì lại phải lấy y bát bỏ lại sau lưng núi rừng vắng vẻ của tu viện, đem lại hạnh phúc độc cư, nơi có bóng mát, nước trong, với những chỗ sạch sẽ, im mát, khả ái, phải gác lại niềm ái lạc độc cư của các bậc thánh để dấn thân đi vào làng mạc mà kiếm thức ăn, như một chú giả can, tức chồn hoang, hướng đến nghĩa địa. Đoạn 7. Và khi vị ấy ra đi như vậy, từ lúc bước xuống khỏi giường hay ghế, vị ấy phải bước dẫm lên một tấm thảm đầy bụi và phân chim, vân vân. Tiếp đến, vị ấy phải coi chừng cái bậc cửa. Còn bất tịnh hơn trong phòng, vì nó thường bị bẩn vì phân dơi, phân chuột, vân vân. Tiếp đến là cái sân dưới lại còn đáng tởm hơn sân phía trên, vì nó ngấm đầy những thứ phân cú, phân bồ câu, vân vân. Kế đến là đất, còn ghê tởm hơn sân dưới vì nó đầy cỏ úa, lá rụng bay tứ tung, nước tiểu, phân, đờm dãi của những chú tiểu bị bệnh, và về mùa mưa thì nó dơ dáy vì nước và bùn, vân vân. Và vì ấy phải xem con đường đến tu viện lại còn đáng tởm hơn cái giường. Đoạn 8. Rồi sau khi đảnh lễ cây bồ đề và điện Phật, khi đứng nơi mà hành giả thường đứng để suy nghĩ nên đi khất thực hướng nào, thì hành giả khởi sự nghĩ: thay vì chiêm ngưỡng điện thờ như chồng ngọc trai này, và chiêm ngưỡng cây giác ngộ khả ái như một chòm đuôi công này và trú xứ đẹp như lâu đài chư thiên này. Bây giờ ta phải quay lưng với một nơi mê hồn như vậy để ra đi vì miếng ăn. Và trên đường đi đến làng, cảnh tượng một con đường đầy cả gai góc, con đường gập ghềnh vì nước xoáy, đang đợi hành giả. Đoạn 9. Kế tiếp, sau khi vị ấy đã mặc áo, trông như kẻ che đậy một mục ghẻ, thắt dây ngang lưng như người băng bó một vết thương, mặc thượng y như người che giấu một bộ xương, lấy ra cái bình bát như người cầm đồ đựng dược phẩm. Khi vị ấy đến gần cổng làng, thì có thể cảnh tượng một thi thể của voi, của ngựa, của trâu, của người, của rắn, của chó đang chờ đợi. Và chẳng những phải nhìn thấy chúng, mà hành giả còn phải chịu cho lỗ mũi bị tấn công bởi mùi thối tha của chúng. Kế tiếp, khi hành giả đứng nơi cổng làng, vị ấy còn phải dò xét những đường làng để tránh nguy hiểm của voi dữ, ngựa dữ, vân vân. Đoạn 10. Như vậy, kinh nghiệm về bất tịnh này khởi từ khi dẫm lên tấm thảm và kết thúc với đủ loại thay chết phải nhìn, phải ngửi. Hành giả phải trải qua vì đoàn thực. Ôi, đoàn thực quả thực là một điều bất tịnh. Đó là quán xét tính chất bất tịnh của đoàn thực về khía cạnh ra đi. Đoạn 11. Thế nào là về sự tìm kiếm? Khi hành giả đã chịu đựng sự bất tịnh khi đi như trên, và đã vào đến làng, khoác tấm y bá nạp, vị ấy phải lang thang trên những đường làng từ nhà này đến nhà khác như một kẻ ăn mày với cái dĩa trong tay. Và về mùa mưa, bất kỳ đặt chân đến chỗ nào, hành giả cũng bị ngập nước và bùn lên tới bắp chân. Phải cầm bát một tay dán y. Về mùa nóng thì hành giả phải lang thang với thân thể lấm bụi, cỏ rác, phong trần, nghĩa là bụi do gió thổi. Khi đến một nhà nào đó, hành giả phải nhìn thấy, ngay cả phải bước vào những lỗ cống và ao nước dơ đầy ruồi nhặng, nhung nhúc đủ loại sâu dòi, một thứ nước trộn lẫn nước rửa cá, nước rửa thịt, do gạo, nước đờm, nước giải, phân chó, phân heo, không thiếu thứ gì. Từ đó, ruồi bay lên và đậu trên y, trên bát, trên đầu của hành giả. Đoạn 12. Và khi vị ấy đi vào một ngôi nhà, thì có người cho, người không cho. Và khi cho, có người cho cơm nguội từ hôm qua, bánh thiêu, nước lèo đã thối, vân vân. Có người không cho, bảo, xin đại đức cứ đi tới. Có người giữ im lặng, làm như không trông thấy ông ta. Có người tránh mặt, lại có người đối xử bằng những lời gay gắt như, đi đi, sa môn trọc đầu. Khi đã lang thang trong làng kiểu ấy để khất thực như một kẻ ăn mày xong, hành giả phải rời khỏi làng. Đoạn 13. Vậy kinh nghiệm này khởi đầu bằng sự đi vào trong làng và chấm dứt với sự ra khỏi làng. Một kinh nghiệm đáng tởm do nước dơ, bùn, vân vân phải dẫm lên, phải trông thấy và chịu đựng. Cái kinh nghiệm ấy phải được trải qua vì đoàn thực. Ôi, đoàn thực quả thật là một chuyện đáng ghê tởm. Đó là sự ghê tởm mang tính bất tịnh cần được quán sát về phương diện tìm kiếm. Đoạn 14. Câu 3. Thế nào là về sử dụng? Sau khi đã kiếm đủ thức ăn đoàn thực theo cách ấy, ngồi thoải mái tại một nơi thoải mái ngoài khu làng, thì bao lâu hành giả chưa nhúng tay vào đó, tức ăn bốc, thì vị ấy có thể mời mọc một vị tỳ kheo khả kính hay một người đàng hoàng nếu gặp để san sẻ thức ăn ấy. Nhưng khi đã nhúng tay vào đó vì đói bụng, hành giả sẽ hổ thẹn nếu phải mời ai ăn. Và khi hành giả đã nhúng tay bóp nát thức ăn ấy, mồ hôi chảy xuống năm ngón tay vị ấy làm cho bất cứ loại đồ ăn khô nào cũng phải ướt đẫm. Đoạn 15. Và khi vẻ ngoài tốt đẹp của nó đã bị hỏng vì sự bóp nát, làm thành nắm tròn cho vào miệng, thì khi ấy hàm răng dưới hoạt động như một cái cối, hàm răng trên như cái chày, lưỡi như bàn tay. Đồ ăn ở đấy bị nghiền nát bằng chày răng giống như thức ăn trong máng ăn của chó, trong khi vị ấy đảo qua lại bằng cái lưỡi. rồi nước bọt ở đầu lưỡi làm lấm nó, nước bọt đặt ở đằng sau lưỡi làm lấm nó, bẩn nơi chân răng chỗ tâm không xỉa đến cũng làm lấm nó. Đoạn 16. Khi đã bị nghiền, bị lấm như vậy, hợp chất đặc biệt này bây giờ đã mất hết màu sắc mùi vị nguyên thủy của nó, trở thành một thức hoàn toàn làm nôn mửa như đồ chó nôn ra trong một cái máng ăn. Song mặc dù tình trạng nó là như vậy, nó vẫn có thể được nuốt xuống bởi vì đã khuất tầm con mắt thấy. Trên đây là tính cách bất tịnh cần được quán về phương diện sử dụng. Đoạn 17. Câu thứ tư. Thế nào là về sự tiết ra? Chư Phật, độc giác và chuyển luân dương chỉ có một trong bốn thứ tiết lộ là mật, đàm, mũ và máu. Nhưng những người kém công đức thì tiết lộ cả bốn thứ. Bởi thế, khi đồ ăn đã đến giai đoạn được ăn và vào bên trong, và khi ấy, nơi một người tiết nhiều mật, nó trở thành buồn nôn như trộn lẫn với dầu Maduka. Nơi một người tiết đàm nhiều, nó giống như được lẫn với nước lá cây Nagabala. Nơi một người tiết mũ nhiều, nó giống như lẫn với sữa thối. Và nơi một người tiết máu nhiều, nó như được nhuộm, hoàn toàn nôn mửa. Đây là khía cạnh bất tịnh của tiết lậu cần được quán. Đoạn 18. Câu thứ 5. Thế nào là về chỗ chứa? Khi thức ăn đã vào ở trong bụng và lẫn với một trong những thứ tiết lậu nói trên, thì cái chỗ chứa mà nó đi vào không phải là đĩa bằng vàng, đĩa bằng bạc hay đĩa bằng pha lê gì cả. Trái lại, nếu nó được nuốt vào bởi một người 10 tuổi, thì nó được tìm thấy trong một lỗ chứa phân 10 năm không rửa. Nếu nó được nuốt vào bởi một người 20 tuổi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nếu nó được nuốt vào bởi một người 100 tuổi, thì nó tự thấy được nằm trong một thùng phân 100 năm không rửa. Đây là khía cạnh bất tịnh về chỗ chứa cần được quán sát. Đoạn 19. Câu thứ 6. Thế nào là về phương diện không được tiêu hóa? Sau khi thức ăn này đã đến một chỗ như thế làm chỗ chứa nó, bao lâu nó chưa được tiêu thì nó vẫn ở nguyên chỗ, được dây phủ bởi bóng tối mịt mờ, những luồng gió len lỏi vào nó, nhuốm đủ thứ mùi dơ uế, hoàn toàn hôi thối, buồn nôn. Và cũng như khi một đám mây trái mùa đổ mưa xuống vào thời hạn hán, các hồ đầy những thứ rác rưởi và xác chết, rắn, chó, vân vân ở cổng làng tiện dân. Bấy lâu nung nấu dưới sức nóng của mặt trời, bây giờ sủi bọt lên. Cũng vậy, những gì đã được nuốt xuống hôm đó và hôm trước đó cứ ở lại đó với nhau, bị nhốt kín dưới lớp đàm, sủi bọt do sự lên men bởi sự nóng của hỏa đại trong cơ thể. Thức ăn ấy trở thành một tập thể gớm ghiếc. Đây là tính chất bất tịnh về phương diện cái khó tiêu. Đoạn 20. Câu thứ 7. Thế nào là về khía cạnh những gì được tiêu hóa? Khi thức ăn nuốt vào mà được nấu chín hoàn toàn bởi sức nóng trong cơ thể thì nó không biến thành vàng, bạc, vân vân như quặng vàng, quặng bạc được nấu ra vàng bạc. Thay vì thế, nó sủi bọt, sủi bong bóng, biến thành phân và chứa đầy chỗ chứa đồ ăn đã tiêu hóa, như đất sét nâu được ém đầy vào một cái ống bằng bay thợ nề, và nó biến thành nước tiểu chứa đầy bàng quang. Đây là tính chất bất tịnh về phương diện đồ ăn được tiêu hóa cần phải quán. Đoạn 21. Câu thứ 8. Thế nào là về phương diện kết quả? Khi nó được tiêu hóa, nó sản xuất đủ thứ dơ dáy gồm tóc, lông, móng, răng và những thứ còn lại. Khi nó không được tiêu thì nó phát sinh 100 thứ bệnh, khởi đầu bởi ngứa ngáy, sởi, đậu mùa, phun hủi, dịch, lao phổi, ho, tiêu chảy, vân vân. Đấy là kết quả của nó. Đây là tính chất bất tịnh cần quán sát về phương diện kết quả. Đoạn 22. Câu thứ 9. Thế nào là về phương diện thoát ra? Khi nó được nuốt vào, nó vào bằng một cửa, mà sau đó khi đi ra, nó tuôn ra bằng nhiều cửa theo cách khởi đầu là ghèn từ con mắt, ráy tai từ lỗ tai.
SN đoạn 197.
Khi nuốt xuống, nó được nuốt cùng với một đám đông người tụ họp. Nhưng khi chảy ra, khi đã biến thành phân, tiểu, vân vân, thì nó chỉ được bài tiết trong quạnh quẻ, cô đơn. Vào ngày thứ nhất, người ta khoái, thích ăn nó, nở mặt nở mày, đầy hạnh phúc và hân hoan. Vào ngày thứ hai, người ta bịt hai lỗ mũi để tống nó ra, vẻ mặt nhăn nhó, nhòm gớm và buồn thảm. Vào ngày đầu, người ta nuốt nó xuống với sự thỏa mãn, thèm thuồng, tham ăn, say mê. Nhưng vào ngày thứ hai, chỉ sau một đêm trôi qua, người ta bài tiết nó với vẻ chán chường, hổ thẹn, sỉ nhục và nhòm gớm. Bởi vậy, cổ đức có nói. Đoạn 23. Thức ăn uống được đánh giá lớn lao. Thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Tất cả đi vào bằng một cửa, nhưng do chính cửa chúng ùa ra. Thức ăn uống quý giá như vậy, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Người thích ăn có bạn sum dày, nhưng chỉ bài tiết trong cô độc. Thức ăn uống quý giá làm sao, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Khi ăn thì khoái thích lên cao, khi bài tiết gớm nhờm câm lặng. Thức ăn uống quý giá thế mà, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Chỉ cần một đêm trôi qua cũng đủ, biến chúng thành uế vật thối tha. Đấy là tính chất bất tịnh cần được quán sát về khía cạnh tuôn ra. Đoạn 24, câu thứ 10. Thế nào là về khía cạnh giấy bẩn? Vào lúc sử dụng nó, hành giả làm bẩn tay, môi, lưỡi, lưỡi trong, và những thứ này trở nên gớm ghiếc vì dính đầy thức ăn. Và ngay cả khi được tẩy rửa, nó cũng phải được rửa nhiều lần để hết mùi thối. Và cũng như khi cơm đang sôi, thì những trấu, bột bao bọc hạt gạo, vân vân nổi lên trên và giấy bẩn cái miệng, cái vành, cái vung nồi. Khi ăn cũng vậy, khi đồ ăn dâng lên, trong khi nó được nấu và sục sôi bởi hỏa đại trong thân xác lan khắp châu thân, nó biến thành tét răng làm bẩn răng, biến thành nước miếng, đờm, vân vân làm bẩn lưỡi, lưỡi trong, vân vân, và nó biến thành ghèn, ráy tai, nước mũi, phân tiểu, làm bẩn mắt, tai, mũi và các đường đại tiểu tiện. Và khi những cái cửa này bị nó làm cho dơ dáy, thì mặc dù tắm rửa hàng ngày, chúng cũng không trở nên sạch sẽ hay đáng ưa chút nào. Lại có vài chỗ trong số ấy, sau khi rửa nó xong, người ta phải rửa lại bàn tay, mà cũng không hết tính chất ghê tởm. Dù có rửa 2-3 lần với đất sét, phân bò và bột trầm hương, đây là cách quán tính bất tịnh về khía cạnh giấy bẩn. Đoạn 25. Khi hành giả quán sát tính chất bất tịnh ở 10 khía cạnh như trên, đánh mạnh vào nó với tầm và tứ, thì đoàn thực hiện rõ tính chất đáng tởm đối với vị ấy. Hành giả tu tập tướng ấy nhiều lần, phát triển làm cho nó sung mãn. Khi hành giả làm như thế, những triền cái được áp đảo và tâm hành giả tập trung ở cận hành định, nhưng không đắc định an chỉ, do bởi tính chất sâu xa của đoàn thực kể như một pháp có tự tánh riêng biệt. Nhưng tưởng được rõ rệt ở đây trong lúc quán khía cạnh bất tịnh, đó là lý do đề mục thiền này có tên gọi là tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Đoạn 26. Khi một tỳ kheo tu tập tưởng về bất tịnh trong đồ ăn đoàn thực này, thì tâm vị ấy lùi lại, dội ngược trước lòng tham vị ngon. Vị ấy tự nuôi sống bằng thức ăn mà không kiêu sa, chỉ vì mục đích vượt qua biển khổ, ăn với tư thái của người phải ăn thịt con để đi qua sa mạc.
S. Chương 2, đoạn 98.
Khi ấy, lòng tham đối với ngũ dục được vị ấy hiểu một cách hoàn toàn, không khó khăn nhờ đã hiểu thấu đoàn thực. Vị ấy hoàn toàn hiểu rõ sắc uẩn nhờ đã hiểu hoàn toàn năm dục công đức, tức năm dục lạc. Sự tu tập về thân hành niệm đưa đến viên mãn nơi vị ấy nhờ quán bất tịnh trong thức ăn. vị ấy đã đi vào đạo lộ phù hợp với tưởng về bất tịnh, và cứ đi trên đường ấy thì dù hành giả chưa chứng được mục tiêu bất tử ngay trong đời này, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một thiện thú tốt đẹp. Đây là giải thích chi tiết về tu tập tưởng bất tịnh nơi thức ăn. Phân tích bốn đại. Định nghĩa danh từ. Đoạn 27. Bây giờ đến sự trình bày về tu tập phân tích bốn đại, được liệt kê là một phân tích kế tiếp bất tịnh tưởng về thức ăn. Ở đây, phân tích Vavatthana là xác định bằng cách nói rõ tính chất cá biệt của nó. Sự tác ý đến bốn đại, đề mục thiền về bốn đại hay phân tích bốn đại, tất cả đều nói cùng một chuyện. Sự phân tích này được trình bày theo hai cách, lược và chi tiết. Nó được trình bày lược thuyết theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana,
Đề lớn, chương 2, đoạn 294,
và trình bày chi tiết trong ba kinh Mahathipadupama, tượng tích du đại kinh,
M lớn, chương 1, đoạn 185,
kinh Rahulovada, giáo giới La Hầu La,
M lớn, chương 1, đoạn 421,
và kinh Dattuvibhanga, giới phân biệt,
M lớn, chương 3, đoạn 240,
kinh văn và lược giải, đoạn 28. Nó được trình bày vắn tắt trong kinh Đại Niệm Xứ cho một người lợi tuệ, tức mau hiểu, có đề tài thiền quán là bốn đại chủng như sau. Này các tỳ kheo, như một đồ tể thiện xảo hay đệ tử của người đồ tể, sau khi đã giết một con bò và ngồi ở ngã tư đường xẻ nó ra thành từng miếng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán sát thân này, dù đặt như thế nào, sử dụng thế nào, cũng chỉ gồm có bốn đại. Trong thân này, đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại.
Đề lớn, chương 2, đoạn 294.
Đoạn 29. Ý nghĩa như sau. Lược, đặt để như thế nào, sử dụng như thế nào, là dù ở trong uy nghi nào, bất cứ đi, đứng, nằm hay ngồi. Đoạn 30. Cũng như người đồ tể cho bò ăn xong, đem nó tới lò thịt, trói nó lại, làm thịt nó. Khi thấy nó đã bị giết, đã chết, người ấy vẫn không mất cái tưởng bò cho đến khi nó bị phanh ra chia thành từng phần. Khi người ấy đã chia con bò ra, khi ngồi đấy, nó mất cái tưởng bò và cái tưởng thịt phát sinh. Nó không nghĩ ta đang bán bò hoặc họ đang đem bò đi, mà nó nghĩ ta đang bán thịt hoặc họ đang mang thịt đi. Cũng vậy, tỳ kheo này khi còn là phàm phu ngu si, dù đang làm cư sĩ hay đã xuất gia, không mất cái tưởng chúng sinh hay người hay ngã tính. Bao lâu chưa quán sát thân này bằng lối phân tích thành bốn đại chủng, dù ở trong tư thế nào, được sử dụng cách nào, đều chỉ gồm có tứ đại. Nhưng khi tỳ kheo ấy đã phân tích thân này là gồm tứ đại, thì vị ấy mất đi cái tưởng chúng sanh, và tâm vị ấy an trú trên bốn đại chủng. Bởi thế mà Đức Thế Tôn dạy, này các tỳ kheo, như một người đồ tể thiện xảo. Cũng thế, một tỳ kheo quán sát thân này, gồm có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Chi tiết đoạn 31. Trong kinh Mahathipadupama Sutta, tượng tích dụ, sự phân tích tứ đại được trình bày chi tiết, dành cho một người tuệ không bén nhạy lắm, và đề mục thiền của vị ấy là bốn đại chủng. Và trong các kinh Rahulavada, giáo giới La Hầu La, và Dattuvibhanga, giới phân biệt cũng vậy, như sau. Và này chư hiền, thế nào là địa đại ở bên trong? Bất cứ gì ở nội thân thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù kiên cứng, bị chấp thủ. Đây gọi là nội địa giới.
M lớn chương 1, đoạn 185.
Và chư hiền, thế nào là thủy giới ở trong? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu và bất cứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy gọi là nội thủy giới.
M lớn chương 1, đoạn 187.
Và chư hiền, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ, nghĩa là cái gì khiến cho thân thể nóng lên, biến hoại, thiêu đốt, cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ, đây gọi là nội hỏa giới.
M lớn, chương 1, đoạn 188.
Và này chư hiền, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc về động tánh, bị chấp thủ, nghĩa là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió thổi qua các chân tay, hơi thở vô, hơi thở ra, hay bất cứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Đây gọi là nội phong giới.
M lớn, chương 1, đoạn 188.
Đoạn 32. Đây là một giải thích về những danh từ không rõ thuộc nội thân, thuộc cá nhân. Cả hai đều chỉ cái gì thuộc chính bản thân. Vì cái gì thuộc bản thân được phát sinh ngay trong tự ngã, Attanichatam, nghĩa là được bao gồm trong dòng tương tục của một người, được gọi là nội vì nó phát sinh trong tự ngã. Cũng như trong thế gian, câu chuyện giữa phụ nữ với nhau được gọi là chuyện đàn bà. Đoạn 33. Kiên cứng là cứng đơ, thô phù là nhám, bị chấp thủ là bị tóm bắt một cách chặt chẽ bởi nghiệp, nghĩa là bị chấp chặt, ôm chặt, liên kết chặt chẽ, xem như tôi và của tôi. Đoạn 34. Lược. Ở đây não cần được thêm vào vì địa giới cần được hiểu là gồm có 20 phần tử. Đoạn 35. Nước apo là cái chảy, apoti chảy liên tục, papoti đến một chỗ nào để thành một tình trạng là dòng nước. Chất lỏng apogata là cái gì đi gata trong các loại nước apo như nước do nghiệp sinh, vân vân. Đó là cái có tính chất dính liền, của thủy đại. Đoạn 36. Lửa là hâm nóng. Chất nóng là cái gì đi trong các loại lửa, là cái có đặc tính của hơi nóng. Cái gì khiến cho cơ thể nóng lên, nghĩa là khi bị kích động, nó nóng như bởi lên cơn sốt một ngày, vân vân. Biến hoại là già đi, đạt đến sự tàn tạ của các căn, mất sức khỏe, da nhăn, tóc trở màu tiêu muối, vân vân. Thiêu đốt là làm cho thân thể nóng lên, khiến người ta phải kêu nóng quá, muốn tắm rửa cả trăm dạo, muốn bôi dầu hương, ghe xì xa, vân vân, và muốn làn gió mát của một cây quạt. Cái gì được ăn uống, nhai nếm, được hoàn toàn tiêu hóa là nhờ hỏa giới bên trong mà những gì ta ăn uống vào được tiêu, nghĩa là được ép ra nước. Và ở đây, ba loại đầu của hỏa giới, nghĩa là được hâm nóng, biến hoại, thiêu đốt, thuộc cả bốn nguồn gốc.
Xem chương 20, đoạn 27.
Còn cái cuối cùng được tiêu hóa là do nghiệp sanh. Đoạn 37. Gió được định nghĩa là thổi. Động tánh là cái gì đi vào trong các loại gió, có đặc tính của gió, như gió thổi lên là những luồng gió, tức năng lực, đưa lên phía trên gây ra sự mửa, ợ, vân vân. Gió thổi xuống là những năng lực đi xuống tống ra ngoài phân và tiểu. Gió trong bụng là những năng lực phía ngoài ruột, gió trong ruột là những năng lực ở bên trong ruột. Gió đi qua tay chân là những năng lực phát sinh sự co duỗi và được phân phối qua tứ chi và toàn thân bởi hệ thần kinh. Hơi thở vô là gió từ mũi đi vào. Hơi thở ra là gió từ mũi thoát ra. Và ở đây, năm thứ gió đầu thuộc cả bốn nguồn gốc. Hơi thở vô ra là do tâm sinh. Trong mỗi trường hợp, câu và bất cứ cái gì khác là bao gồm thủy, hỏa hay phong giới có ở trong ba phần kia. Ví dụ, địa giới cũng ở trong thủy, hỏa và phong giới. Các giới kia cũng vậy. Đoạn 38. Bởi vậy, cả bốn giới đã được kể chi tiết thành 42 khía cạnh. Địa giới có 20, thủy 11, hỏa 4 và phong 6. Phương pháp tu tập vắn tắt. Đoạn 39. Về phương pháp tu tập ở đây, sự phân biệt bốn đại một cách chi tiết như tóc là địa đại, lông là địa đại hay địa giới có vẻ nhàm đối với một tỳ kheo mau hiểu. Đề mục thiền trở nên sáng tỏ đối với vị này nếu tác ý đến nó như sau: cái gì có đặc tính cứng là địa đại, có đặc tính dính là thủy đại, có đặc tính làm chín mùi là hỏa đại, có đặc tính duy trì là phong đại. Nhưng khi một người không quá mau hiểu, tức lợi tuệ, mà tác ý đề mục theo cách này, thì nó mờ mịt và không hiện rõ cho vị ấy. Nó chỉ trở nên rõ rệt với vị ấy nếu ông tác ý đến nó theo cách trước. Tại sao? Đoạn 40. Ví dụ có hai tỳ kheo cùng đọc một bản kinh có nhiều chỗ trùng lặp bị bỏ, thì vị mau hiểu sẽ lắp vào các chỗ trống, tức chỗ trùng lặp đã bỏ, một hay hai lần. Sau đó, vị ấy cứ tiếp tục đọc bản kinh, chỉ nói lại hai chỗ trùng lặp ở đầu và cuối. Còn người chậm lục thì phải lặp lại tất cả những chỗ trùng lặp đã bỏ trống. Người chậm hiểu thì nói, cái anh này đọc kiểu gì kỳ vậy, không để cho người ta có thì giờ máy môi. Nếu tụng đọc kiểu này, làm sao ta có thể quen thuộc với bản kinh được? Người mau hiểu thì bảo, cái anh này tụng kiểu gì kỳ vậy, không để cho người ta đi tới hết bản kinh. Nếu tụng đọc kiểu đó, thì đến bao giờ người ta mới đọc hết bản kinh này? Bởi vậy, sự phân tích chi tiết bốn đại bằng tóc, lông, vân vân đối với người mau hiểu có vẻ thừa. Nhưng đề mục thiền trở nên rõ rệt đối với vị ấy nếu tác ý đến nó một cách vắn tắt như cái gì cứng thuộc về địa giới, vân vân. Nhưng khi người chậm hiểu tác ý theo cách ấy thì đề mục trở nên tối nghĩa, không rõ rệt, và nó chỉ rõ rệt với vị ấy nếu tác ý đến đề mục một cách chi tiết như tóc, lông, vân vân.